là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chúc Tết và tặng quà người uy tín tiêu biểu tại thị xã Nghĩa Lộ.
Huyện Yên Bình tích cực chủ động phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Phú, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về công tác tiêm chủng tại Yên Bái hiện nay.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã thăm trao quà cho 20 người uy tín tiêu biểu, người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã thông tin nhanh những kết quả nổi bật của tỉnh đạt được trong năm 2023, đồng thời biểu dương ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp. Đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn xã Hạnh Sơn tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã trao quà cho 20 người uy tín tiêu biểu, người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. Chiều 25 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết 2 năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Sau 2 năm triển khai đề án 06, đến nay các cấp các ngành tỉnh Yên Bái đã ban hành 343 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đề án. Toàn tỉnh đã thành lập 9 tổ công tác đề án 06 cấp huyện, 173 tổ công tác cấp xã và 1.364 tổ công tác tại các thôn bản, tổ dân phố. Tỉnh Yên Bái là một trong 3 tỉnh đầu tiên hoàn thành kết nối cổng dịch vụ công tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định, hoàn thành triển khai cung cấp công khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo chỉ đạo của Chính phủ. Năm 2022, tỉnh Yên Bái đứng thứ 3 trên 63 tỉnh thành phố về đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ góc độ trải nghiệm người dùng đối với cổng dịch vụ công của tỉnh, là một trong 2 tỉnh đầu tiên tích hợp hệ thống định danh và xác thực điện tử trên hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh, đứng thứ 11 trên 63 tỉnh thành phố trong bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đến ngày 14 tháng 6 2023, tỉnh đã thu nhận 100% công dân đủ điều kiện được cấp căn cước công dân, hoàn thành trước thời hạn Bộ Công an giao 46 ngày. Về công tác nhập dữ liệu hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu dân cư, tính đến ngày 31 tháng 10 2023 đã hoàn thành nhập gần 535.200 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%, tổ chức xử lý giải quyết xác minh thông tin đối với các dữ liệu sai lệch giữa sổ hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gần 23.500 trường hợp. Hoàn thành trước thời hạn theo kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra 14 tháng, toàn tỉnh hiện có gần 200 cơ sở thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân hoặc qua ứng dụng VNEID, thực hiện khám sức khỏe cho người lái xe lên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Tỉnh Yên Bái đã hoàn thành việc đồng bộ hồ sơ cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức đạt tỷ lệ 100%. Để bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, tổ công tác đề án 06 của tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư nhằm đảm bảo dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, sống. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với lực lượng công an làm sạch, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được gần 772.800 người tham gia có trong cơ sở dữ liệu về bảo hiểm của tỉnh, đạt 99% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn tỉnh. Sở Y tế phối hợp với lực lượng công an làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 cập nhật trên hệ thống trên 2,2 triệu mũi tiêm, đạt gần 90%. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục cập nhật hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện đề án 06, đồng thời làm rõ những nguyên nhân của khó khăn tồn tại và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt đề án trong thời gian tới. để triển khai hiệu quả hơn nữa đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, các ngành, sở, ủy ban nhân dân các huyện, xã của tỉnh tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai thực hiện đối với 25 dịch vụ công thiết yếu và các dịch vụ tại nghị quyết số 422 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục quán triệt yêu cầu các thành viên tổ công tác đề án 06 các cấp cần nêu gương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án, làm rõ những tồn tại hạn chế, xác định rõ điểm nghẽn để có giải pháp khắc phục. Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, tiến hành làm sạch dữ liệu của các ngành, các cấp, phục vụ hiệu quả công tác đồng bộ và kết nối chia sẻ dữ liệu. Các sở ban ngành liên quan, ủy ban nhân dân các huyện tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Một trình tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân bằng nhiều hình thức. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện đề án 06, tặng bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong thực hiện số hóa sổ hộ tịch.
Ngày 25 tháng 1, Thành ủy Yên Bái tổ chức hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái. Năm 2023 là năm thứ 5 triển khai thực hiện kế hoạch hành động của Thành ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm. Trong năm, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành 27/28 chỉ tiêu theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 79/80 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng về hệ thống chính trị theo kế hoạch hành động số 168 của Thành ủy. Trong đó có 48 chỉ tiêu vượt, 31 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Đồng thời, thành phố Yên Bái vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Yên Bái. Quán triệt sâu sắc chủ đề của năm và phương châm hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, tăng tốc, hiệu quả. Năm 2024, các cơ quan đơn vị địa phương của thành phố Yên Bái tiếp tục đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nảy sinh, nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành sớm nhất, cao nhất, chất lượng nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Cũng nhân dịp này, 55 cơ quan, đơn vị, địa phương đã được trao thưởng hoàn thành xuất sắc, toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 14 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách, 13 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu triển khai các sáng kiến, giải pháp được tỉnh công nhận.
Sáng nay tại nhà đa năng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức bế mạc hội khỏe phù đồng lần thứ 11 năm 2024. Dự lễ bế mạc có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo hội khỏe phù đồng tỉnh lần thứ 11. Hội khỏe phù đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 11 năm 2024 có trên 1.000 vận động viên xuất sắc đại diện cho 9 phòng giáo dục đào tạo và 28 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo tham gia. Hội khỏe diễn ra với tổng số 8 môn thi đấu gồm kéo co, cầu lông, bóng bàn, điền kinh, đẩy gậy, bóng chuyền, bóng đá, cờ vua. Hội khỏe năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi, địa điểm thi đấu không tập trung nên việc di chuyển đi lại của các đội gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao của ban chỉ đạo, ban tổ chức, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, sự quyết tâm của các đoàn, các vận động viên, hội khỏe phù đồng lần thứ 11 của tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao huy chương cho 4 tập thể đạt thành tích cao ở môn kéo co, trong đó huy chương vàng được trao cho đội thi của phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn, trao 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng cho các đội còn lại. Căn cứ vào kết quả các trận đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái và trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Hội khỏe phù đồng được tổ chức nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khuyến khích vận động học sinh phổ thông thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện và thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Qua đó phát hiện tuyển chọn học sinh có năng khiếu về thể dục thể thao tham gia hội khỏe phù đồng khu vực và hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024. Tạo nguồn tuyển chọn vận động viên nòng cốt cho tỉnh nhà.
Ngày 5 tháng 1, Cục Thuế Yên Bái đã tổ chức quay thưởng chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý 4 năm 2023. Theo dữ liệu hóa đơn điện tử được Tổng Cục Thuế kết xuất, số lượng hóa đơn điện tử được phát hành trong quý 4 năm 2023 có người mua hàng hóa, dịch vụ là hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái là gần 80.000 số. Trong đó có gần 74.000 hóa đơn điện tử được Cục Thuế Yên Bái rà soát, sàng lọc, đảm bảo đủ điều kiện đưa vào quay số lựa chọn. Tại chương trình, đã có 19 cá nhân may mắn được nhận tổng giá trị giải thưởng 60 triệu đồng của chương trình Hóa đơn may mắn quý 4 năm 2023. Trong đó, có một giải nhất trị giá 20 triệu đồng. 3 khách hàng được nhận giải nhì trị giá mỗi giải 5 triệu đồng. 5 khách hàng nhận giải 3 mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Và 10 khách hàng nhận giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Trong năm 2023, định kỳ hàng quý, Cục Thuế Yên Bái đã quay thưởng xác định hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 240 triệu đồng được trao cho những khách hàng may mắn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024. Nhưng những ngày này, thời tiết miền Bắc xảy ra rét đậm rét hại, đêm và sáng nhiệt độ xuống thấp, có thời điểm xuống dưới 10 độ đã ảnh hưởng không nhỏ đến cây trồng vật nuôi. Các hộ nông dân cũng đang tích cực tập trung chăm sóc và phòng chống rét cho đàn vật nuôi cây trồng, đảm bảo nguồn cung thực phẩm ra thị trường dịp Tết. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình.
Trong những ngày rét đậm rét hại vừa qua, cơ bản các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn huyện Yên Bình đã chủ động làm chuồng trại để nuôi nhốt đàn trâu bò, gia cầm, quây bạt chuồng trại để chắn gió, giữ ấm cho vật nuôi. Với trên 100 con gà thả vườn và hàng chục con lợn thịt đang chờ xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, nên khi thời tiết chuyển rét đậm rét hại, bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình không khỏi lo lắng. Để không thiệt hại về kinh tế, gia đình bà đã chủ động che chắn kỹ chuồng trại để tránh gió lùa, đồng thời tăng cường chế độ dinh dưỡng, phòng chống bệnh dịch cho đàn vật nuôi. Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
Vừa qua là trong cái thời tiết rét đậm rét hại như thế này thì gia đình chúng tôi thì chăn nuôi gia súc gia cầm là chúng tôi cũng phải quây kín chuồng trại cho vật nuôi là ăn uống đủ, chế độ ăn uống là phải đầy đủ để cho là không bị ảnh hưởng của thời tiết.
Thời tiết rét đậm rét hại cũng đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng, như là các loại rau củ, quả phục vụ thị trường Tết. Do đó, để cây trồng không bị chết, đặc biệt là những diện tích rau mới gieo trồng, người dân các địa phương trên địa bàn huyện Yên Bình đã dùng biện pháp che phủ ni lông, đảm bảo chế độ nước tưới thích hợp, chăm bón hợp lý. Bà Hữu Thị Thuyết, thôn Làng Mấy, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói:
Đấy thì trong mấy cái ngày này nó lạnh thì là thời tiết nó cũng làm ảnh hưởng đến các cái loại cây trồng vật nuôi. Nên là bản thân người dân chúng tôi thì cũng rất là mong sao cái thời tiết nó ấm từ đến Tết nó ấm lên thì còn có cái kỳ vọng để chúng tôi phát triển về cái kinh tế.
Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất mùa đông năm 2023-2024. Trong đợt rét này, ở Bắc Bộ nhiệt độ có khả năng thấp nhất từ 3-6 độ. Để giảm thiểu những thiệt hại kinh tế, dịch bệnh xảy ra đối với cây trồng vật nuôi, các địa phương huyện Yên Bình đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn hướng dẫn người dân cách phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm, các loại cây trồng, rau màu vụ đông cũng như đảm bảo vụ sản xuất đông xuân. Ông Đồng Văn Tĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói:
Cũng xây dựng kế hoạch rồi là tuyên truyền vận động cho đoàn viên hội viên, chủ yếu là qua các cho hội viên chủ yếu là qua các chi hội rồi là qua kênh Zalo. Bởi vì chúng tôi thành lập nhóm Zalo để tuyên truyền cho bà con, vận động bà con là nhất là che chắn cái mạ rồi là che chắn chuồng trại cho chuồng lợn rồi là chuồng trâu, chuồng bò, rồi dùng các cái thức ăn khô dự trữ, không chăn thả châu bò ra ngoài nữa. Giờ thì giữ ấm cho châu bò bằng quây bạt thôi. Chúng tôi là dùng quây bạt để che chắn chuồng trại. Tôi cũng tổ chức đi kiểm tra. Ban thường vụ của tôi cũng đi kiểm tra thì thấy là người dân người ta cũng đã che chắn rất kỹ.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày tới, thời tiết miền Bắc tiếp tục có rét đậm. Do đó, các ngành chức năng khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả với rét đậm rét hại băng giá, đặc biệt là không chủ quan trong công tác phòng chống rét.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng ngày 25 tháng 1, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái đã trao 40 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Nậm Khát, huyện Mù Cang Chải. 40 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 800.000 đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết đã được lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái trao tặng đến tận tay hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Nậm Khắt. Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của tập thể cán bộ công nhân viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Yên Bái đối với các hộ nghèo trên địa bàn xã Nậm Khắt, với mong muốn chia sẻ bớt những khó khăn giúp người dân vùng sâu vùng xa đón Tết Giáp Thìn 2024 vui tươi đầm ấm. Nậm Khắt là một trong những xã khó khăn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải với tỷ lệ hộ nghèo trên 12%, trong đó có 77 hộ nghèo và 71 hộ cận nghèo. đời sống kinh tế của người dân còn gặp khó khăn. Thực hiện quyết định 156 của tỉnh ủy Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được giao phụ trách theo dõi giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn. Trong 3 năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có nhiều hoạt động giúp đỡ xã như tặng quà cho các học sinh nghèo, tặng quà mỗi dịp Tết đến xuân về, hỗ trợ trao sinh kế cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Nậm Khắt với tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Với việc hỗ trợ và trao những phần quà đã giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin quốc tế nổi bật. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bác bỏ cáo buộc của Nga về việc lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ máy bay vận tải quân sự Nga khi đang chở 65 tù binh Ukraine để trao đổi. Tổng thống Ukraine khẳng định chính quyền Ukraine đang điều tra vụ việc và nỗ lực xác định số phận của tất cả tù binh. Dù cáo buộc Nga không quan tâm tới mạng sống của tù binh Ukraine, nhưng ông Zelensky không nêu tên thủ phạm trong vụ máy bay IL-76 của Nga bị bắn rơi. Trước đó, ngày 24 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự IL-76 chở 74 người, trong đó có 65 tù binh Ukraine bị tên lửa Ukraine bắn hạ. Trên vùng Belgorod, toàn bộ người trên máy bay đều thiệt mạng. Nga đã yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc để thảo luận về vụ việc.
Ngày 25 tháng 1, Triều Tiên thông báo nước này lần đầu tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mới mang tên Bunhwasan 331. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, vụ phóng tên lửa này được thực hiện hôm 24 tháng 1 không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự an toàn của các nước láng giềng của Triều Tiên và không liên quan đến an ninh khu vực. KCNA nhấn mạnh cuộc thử nghiệm là một quá trình cập nhật liên tục hệ thống vũ khí và là hoạt động thường xuyên và bắt buộc của Tổng cục Tên lửa cũng như các viện khoa học quốc phòng trực thuộc. Ngày 24 tháng 1, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa hành trình hướng ra Hoàng Hải vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ tháng 9 năm 2023, khi nước này phóng thử hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa mang đầu đạn hạt nhân giả hướng ra Hoàng Hải.
Ngày 24 tháng 1, hàng nghìn người lao động ở Argentina đã tham gia cuộc đình công toàn quốc do Tổng Liên đoàn Lao động phát động nhằm phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của chính quyền Tổng thống Javier Milei. Cuộc biểu tình đã làm gián đoạn mạng lưới giao thông và khiến các dịch vụ thiết yếu như bệnh viện, ngân hàng và cơ sở kinh doanh khác bị đình trệ. Nhậm chức cách đây 6 tuần, Tổng thống Milei tuyên bố phá giá 50% đồng peso, giảm số lượng các bộ của chính phủ và cắt giảm trợ cấp cho năng lượng, giao thông vận tải trong bối cảnh Argentina đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Người phát ngôn của Tổng thống Milei gọi cuộc đình công là vô nghĩa và gây tổn thất kinh tế cho nhiều người Argentina. Đầu tháng này, các công đoàn cũng phản đối một số thay đổi của Tổng thống Milei đối với luật lao động tại tòa án và các thẩm phán đã đình chỉ các cải cách này, cho rằng ông Milei không thể thực hiện các biện pháp như vậy nếu không có sự chấp thuận của các nhà lập pháp.
Bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh nhất trong mùa đông năm nay, nhiệt độ ở Hàn Quốc đã giảm mạnh trong 2 ngày qua. Hầu hết các khu vực trong đó có thủ đô Seoul đều đưa ra cảnh báo rét đậm. Do thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi dày đặc và gió mạnh, các chuyến bay tại nhiều sân bay ở Hàn Quốc bị ảnh hưởng. Tính đến hết ngày 24 tháng 1, chỉ riêng sân bay Jeju đã có 420 chuyến bay phải hạ cánh, khiến hơn 20.000 hành khách mắc kẹt. Thời tiết lạnh khắc nghiệt cũng khiến nhu cầu dùng điện ở Hàn Quốc tăng cao. Dự kiến tuần này Hàn Quốc sẽ bước vào đỉnh điểm tiêu thụ điện mùa đông. Ngoài ra, theo dữ liệu mới nhất của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, tính đến tuần thứ 3 của tháng 1, hơn 230 người đã mắc các bệnh cảm lạnh như hạ thân nhiệt và 7 người đã tử vong.
Ngày 23 tháng 1, theo giờ địa phương, Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia, Mỹ thông báo đã đạt được bước đột phá y học quan trọng khi thực hiện thành công liệu pháp gen thử nghiệm trên một bệnh nhân bị mất thính lực di truyền. Bệnh nhân là một cậu bé 11 tuổi có tên là Asamdam, bị điếc bẩm sinh cả hai tai do một bất thường về gen. Assam đã được học ngôn ngữ ký hiệu từ khi còn nhỏ. Khi gia đình Assam đưa em đến gặp bác sĩ chuyên môn thính giác, họ được biết em có cơ hội tham gia thử nghiệm lâm sàng để được điều trị bằng liệu pháp gen. Theo báo cáo, Assam đã trở thành người đầu tiên ở Mỹ được điều trị bằng liệu pháp gen cho bệnh điếc bẩm sinh. Ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia. Sau gần 4 tháng điều trị, Assam đã nghe được âm thanh lần đầu tiên trong đời. Bệnh viện cho biết ca phẫu thuật trị liệu bằng gen này hoạt động bằng cách đưa một bản sao của gen bình thường vào tai của bệnh nhân bị điếc bẩm sinh, cho phép các tế bào cảm giác của bệnh nhân hoạt động, từ đó phản ứng với âm thanh và kích hoạt dây thần kinh thính giác để gửi xung tín hiệu đến não.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, công tác tiêm chủng gặp rất nhiều khó khăn do nguồn vaccine bị gián đoạn. Tháng 12 năm 2023, tỉnh Yên Bái được cấp 2 đợt vaccine 5 trong 1 và một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng. Đến nay công tác tiêm chủng đạt yêu cầu của Bộ Y tế. Xung quanh nội dung này, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin bác sĩ cho biết là trong cái mùa đông này thì có thường thường phát sinh ra những loại dịch bệnh gì ạ?
Với cái điều kiện mà khí hậu mùa đông xuân ấy, thì có thể nói là rất là thuận lợi để cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển. Đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, rồi các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như là bệnh sởi, rồi bệnh rubella, bệnh ho gà, rồi các bệnh cúm mà các bệnh cúm gia cầm đấy có độc lực cao, ví dụ như là cúm AH5N1, thế rồi bệnh tiêu chảy do virus rota thì cũng rất là dễ và phát sinh và phát triển trong cái mùa đông xuân này. Thế và cũng đáng chú ý là nguy cơ phát sinh các dịch bệnh có vaccine trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng ấy, đối với những trẻ mà không được tiêm chủng phòng bệnh, thế hoặc là có được tiêm chủng nhưng mà không đầy đủ, những cái bệnh đó có thể là như là cái bệnh sởi, bệnh rubella hay là bệnh ho gà là những cái bệnh mà có vaccine phòng có trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Trước cái tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như vậy thì để mà phòng chống được cái dịch bệnh trong cái mùa đông xuân này thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ khuyến cáo gì ạ?
Cái biện pháp thứ nhất là phải chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng bệnh đầy đủ đúng lịch tại các cơ sở y tế. Thế và cái khuyến cáo thứ hai là phải đảm bảo cái nhà ở, thế rồi nhà trẻ, rồi lớp học phải luôn là sạch sẽ, thông thoáng, thế và có đủ ánh sáng. Cái khuyến cáo thứ ba là phải đảm bảo cái vệ sinh cá nhân, rồi vệ sinh mũi họng hàng ngày, và một cái nữa là thường xuyên phải rửa tay với xà phòng. Thế và một cái khuyến cáo thứ tư là không cho trẻ dùng chung cái vật dụng cá nhân, ví dụ như là khăn mặt, thế rồi bàn chải, thế cốc chén hay là bát đũa, rồi cũng không dùng chung cái đồ chơi hoặc là cái đồ vật dễ bị ô nhiễm chất tiết mũi họng. Làm sạch cái đồ chơi và đồ vật bằng xà phòng hoặc là các chất tẩy rửa thông thường với nước sạch. Thế và cũng một cái khuyến cáo thứ 6 nữa để phòng bệnh, đó là thường xuyên phải lau cái sàn nhà, thế rồi nắm đấm cửa, để mặt bàn, mặt ghế bằng cái hoặc là các bề mặt của đồ vật đấy thì bằng xà phòng hoặc là chất tẩy rửa thông thường đấy, thường là từ 1 đến 2 lần ở trên ngày. Thế và một cái khuyến cáo thứ 6 nữa là ở cái khu vực mà ổ dịch đấy, nếu mà có thì hạn chế tập trung đông người hội họp, đặc biệt là tại những cái phòng mà chật hẹp, coi là ít không khí, ít thông khí đấy. Và một cái khuyến cáo thứ 7 đối với người dân nữa là hạn chế tiếp xúc với người mắc hoặc là nghi mắc bệnh, mà khi mà tiếp xúc thì phải đeo khẩu trang y tế và trang bị phòng hộ cá nhân. Thế và một cái khuyến cáo cuối cùng, khuyến cáo thứ 8, đó là phải thông báo cho cơ sở y tế khi có biểu hiện mắc bệnh để được khám, được điều trị và hướng dẫn cách ly y tế kịp thời.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đã thua ngược 2-3 trước Iraq ở phút bù giờ một cách đáng tiếc, dù thời điểm cuối hiệp 1 chúng ta đã vượt lên dẫn trước. Phút thứ 41, Việt Nam bất ngờ có bàn thắng khi Việt Anh băng xuống dứt điểm làm tung lưới thủ môn Ames Basin. Đang đá hưng phấn, Việt Nam lại tiếp tục thi đấu thiếu người khi Văn Khang nhận thẻ vàng thứ hai phạm lỗi với đối thủ. Rất nhanh, Iraq đã có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 47 do công của Rebin Harris. Phút 73, Ayman Hussein đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Iraq. Trận đấu có hơn 10 phút bù giờ và thật bất ngờ, ngay phút 90+1, Việt Nam đã có bàn gỡ hòa 2-2 đầy ngoạn mục. Tiếc thay, những giây cuối cùng của phút bù giờ, Minh Trọng đã phạm lỗi trong vòng cấm và lần này Hussein đã không bỏ lỡ tỷ số ấn định 3-2 cho Iraq. Chuyển sang diễn biến trận bán kết lượt về League Cup giữa Fulham và Liverpool. Phút 11, đội khách có bàn mở tỷ số ra công của Luis Diaz. Có được bàn thắng, Liverpool càng thi đấu hưng phấn và liên tục bắn phá khung thành của Leno. Nhưng phải tới mãi phút 77, bàn thắng mới tới và nó thuộc về đội chủ nhà Fulham. Cầu thủ dự bị là Harry Wilson đi bóng qua hậu vệ phải là Conor Bradley của Liverpool trước khi căng ngang vào trong. Bóng chạm quan xa đổi hướng về phía cột gần, nơi Diop đã vượt lên trước Van Dijk để đếm bóng bằng đùi vào lưới. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. Hai đội hòa nhau 1-1 và Liverpool giành quyền vào chung kết
với tổng tỷ số thắng 3-2, đối thủ của họ sẽ là Chelsea. Nếu như tại Anh, Liverpool được hưởng niềm vui chiến thắng thì tại Barcelona, mỗi ông lớn khác là Barca lại thất bại cay đắng và bị loại khỏi cúp nhà vua. Athletic Bilbao đã cho Barcelona thấy họ không hề là đội bóng dễ bị bắt nạt. Ngay ở giây thứ 36 của trận đấu, Guruzeta đã lập công giúp Atlético Bilbao mở điểm. Barcelona không hề nao núng dù nhận bàn thua từ sớm. Đoàn quân huấn luyện viên Xavi quyết tâm dồn lên và hưởng thành quả vào phút thứ 26 với bàn gỡ của Lewandowski. Thậm chí trước khi hiệp một khép lại, Barcelona còn đảo chiều tình hình khi dẫn trước Atlético Bilbao nhờ bàn thắng của Yamal ở phút thứ 32. Tưởng chừng điều này giúp cho Barca bước vào hiệp 2 nhàn nhã hơn, nhưng không, Atlético Bilbao tiếp tục thể hiện sự khó chịu khi Sanet lập công ở phút thứ 49 gỡ hòa 2-2. Hai đội chơi giằng co cho đến hết hai hiệp chính, qua đó phải lôi nhau vào hai hiệp phụ. Ở quãng thời gian này, Atlético Bilbao tỏ ra hiệu quả hơn. Iñaki Williams khiến các fan Barcelona thêm một lần đau lòng khi ghi bàn ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp phụ đầu tiên, đưa Atlético Bilbao dẫn 3-2. Barcelona dù rất cố gắng nhưng cũng không thể gỡ hòa. Đã vậy, họ còn nhận thêm một bàn thua ở thời gian bù giờ hiệp phụ thứ 2. Nico Williams là người ấn định chiến thắng 4-2. Kết quả này đưa Atlético Bilbao vào vòng bán kết cúp nhà vua Tây Ban Nha.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết, đêm 25 ngày 26 tháng 1, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 14 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 10 độ.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt, 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.